siêu cấp cường giả, chương 457, bán bộ, nửa bước hóa kính, gocchuyenaudio.com. Từ sau khi ở Yên Kinh trở về thì bởi vì Bùi Vũ Phu và cô Độc Phong Ảnh lần lượt đi làm khách của các thế gia võ học nên Bùi Đông Lai không thể nào liên lạc được với Bùi Vũ Phu. Lúc này, thấy người gọi đến là Bùi Vũ Phu thì trong nháy mắt Bùi Đông Lai đã hiểu chuyện này có liên quan đến chuyện tên tiểu tử NB kia đến khiêu chiến. Cha, đột nhiên cha gọi cho con có phải là liên quan đến chuyện Đằng Dã không? Điện thoại được chuyển, Bùi Đông Lai liền nói thẳng, giọng nói của Bùi Vũ Phu truyền đến, ngày mai tiểu tử gọi là Đằng Dã kia sẽ đến Nam Châu khiêu chiến với trưởng môn Vịnh Xuân Quyền, dựa vào thực lực của tên tiểu tử kia thì trưởng môn của Vịnh Xuân Quyền là Thái Kinh không phải là đối thủ của hắn, cha tính muốn để cho con ra mặt nghênh chiến tên quỷ tử kia. Ách, nghe được Bùi Vũ Phu nói như thế thì Bùi Đông Lai ngẩn ra. Đông Lai, sở dĩ ta cho con xuất chiến là có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là tên tiểu tử gọi là Đằng Dã kia là đệ tử của Y Hạ Nhẫn, người được xưng là đệ nhất cao thủ của NB, mà trước đó gia tộc Y Hạ cũng từng có xung đột với Bùi gia chúng ta, năm đó, lúc NB xâm lược nước ta thì gia gia của con vì muốn bảo vệ đất nước nên đã tham gia chiến tranh, lúc ấy người giết rất nhiều tên NB, nhưng mà ngay lúc đó, gia chủ của gia tộc Y Hạ là Nhẫn Hoàng cũng chính là cha của Y Hạ Nhẫn đã xuất hiện nhưng cũng bị gia gia của con giết lấy. Y Hạ Nhẫn đã quy ẩn mấy chục năm, lần này đột nhiên mang theo đồ đệ của hắn đi vào Trung Quốc, mục đích cuối cùng là hướng về phía Bùi gia chúng ta, hắn muốn báo thù chuyện năm đó. Thứ hai là Đằng Dã đã liên tiếp thích quán giết nhiều người, nguyên nhân có thể là trước đó con đã đưa em trai của hắn là Đằng Tỉnh vào ngục. Tại sao hắn lại không trực tiếp hướng con mà khiêu chiến? Lúc nãy nghe được Quý Hồng nói Đằng Dã là anh trai của Đằng Tỉnh thì Bùi Đông Lai cảm thấy rằng chuyện Đằng Dã đi đến TQ lần này có liên quan đến mình, lúc này lại nghe Bùi Vũ Phu nói như thế thì Bùi Đông Lai tức giận đến mức nắm chặt hai tay lại, hắn không thể lập tức PK với Đằng Dã. Ta và cô Độc Phong Ảnh khuyên nay sẽ đến Nam Châu, con cũng mau đến đó. Bùi Vũ Phu trầm giọng nói, chuyện này khi gặp mặt thì ta sẽ nói rõ cho con biết. Được, Bùi Đông Lai liền trả lời, sát ý trong người của hắn liền bùng nổ. Bùi thúc muốn cậu đi đối phó với Đằng Dã sao? Mắt thấy Bùi Đông Lai cúp điện thoại, Quý Hồng mang theo vài phần nghi hoặc vài phần lo lắng hỏi han. Bùi Đông Lai gật gật đầu cũng không có hướng Quý Hồng giải thích nguyên nhân trong đó. Chuyện của tập đoàn thì cậu không cần lo lắng, để đó cho tôi xử lý. Quý Hồng thấy Bùi Đông Lai gật đầu, trầm ngâm một chút nói. Đằng Dã có thể giết được trưởng môn của Bát Quái Môn điều đó cho thấy thực lực của hắn vô cùng cường đại, trận chiến này thì cậu nhất định phải cẩn thận. Tôi sẽ biến Nam Châu trở thành mộ của hắn. Bùi Đông Lai nheo mắt lại, sát ý lẫm liệt với hắn mà nói, vô luận là Bùi gia cùng Y Hạ gia có động chạm như thế nào đi chăng nữa thì hắn vẫn phải để mạng của Đằng Dã ở TQ này. Từ sau khi bộ phim Diệp Vấn được sản xuất thì Vịnh Xuân Quyền đã được nhiều người TQ cùi bắp đua đòi học theo. Cho nên môn phái Vịnh Xuân cũng như thế mà có nhiều võ quán hơn. Trong đó, võ quán chính của môn phái Vịnh Môn nằm ở Nam Đông tỉnh Nam Châu. Khi mặt trời hạ xuống sau đỉnh núi thì Bùi Đông, gocchuyenaudio.com, Lai đã đáp máy bay xuống sân bay Bạch Vân của Nam Châu. Ra khỏi sân bay thì Bùi Đông Lai được người phụ trách tập đoàn Đông Hải tại Nam Châu đưa lên chiếc Mercedes-Benz S600 rồi đi đến võ quán của Vịnh Xuân. So với các võ quán Vịnh Xuân khác thì võ quán ở Nam Châu này cũng không bao giờ mở cửa, bình thường thì chỉ tiếp đãi những người của các môn phái khác cùng các thế gia võ học đến thăm. Lúc Bùi Đông Lai đến nơi này thì trước cửa của võ quán đã đậu rất nhiều xe. Bùi Đông Lai thấy thế, biết rõ hành động của Đằng Dã đã khiến cho giới võ học của TQ phẫn nộ cho nên mọi người đã đến nơi này. Khi xe dừng lại thì Bùi Đông Lai để xe rời đi rồi hắn một mình đi vào võ quán. Thật có lỗi, tiên sinh, võ quán Vịnh Xuân không tiếp đón người ngoài. Trước của võ quán, bốn gã đệ tử của Vịnh Xuân thấy Bùi Đông Lai đến gần thì một người trong đó tiến lên ngăn lại Bùi Đông Lai. Nghe được giọng nói của tên đệ tử kia, lại thấy được vẻ tức giận trong ánh mắt của những tên còn lại thì Bùi Đông Lai liền hiểu rõ hành động lần này của Đằng Dã đã chọc giận các đệ tử của Vịnh Xuân. Tôi là Bùi Đông Lai. Hiểu được điểm này thì Bùi Đông Lai tự giới thiệu, là con của Bùi Vũ Phu. Ách, nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì bốn gã đệ tử liền cả kinh. Bởi vì bọn hắn biết được thân phận của Bùi Vũ Phu, là người đại biểu cho giới võ học của TQ. Cha của ngài cùng với các đại sư đã ở trong võ quán, mời. Sau đó, một tên đệ tử liền mang theo vài phần cung kính, làm ra một động tác mời. Bùi Đông Lai chắp tay trả lễ. Làm phiền rồi, trong biệt thự của võ quán, Bùi Vũ Phu cô Độc Phong Ảnh cùng với hơn 10 đại sư của giới võ học TQ đã tề tụ một chỗ, trong đó phần lớn mặc trường bào cùng trang phục luyện võ. Đông Lai, mắt thấy Bùi Đông Lai đi vào biệt thự, mọi người sôi nổi đem ánh mắt quẳng ném về phía Bùi Đông Lai, trong đó cô Độc Phong Ảnh không đợi Bùi Vũ Phu mở miệng, liền dẫn đầu hướng tới Bùi Đông Lai vẫy vẫy tay. Phóng mắt nhìn đi, Bùi Đông Lai phát hiện được trừ Thái Kinh là trưởng môn của môn phái Vịnh Xuân gia thì những người khác đều đã xuất hiện ở khách sạn tại Yên Kinh, cho nên hắn liền lần lượt chào hỏi từng người. Vũ Phu tuy rằng thực lực của Đông Lai không tầm thường nhưng mà tên tiểu tử đằng dã kia đã bước chân vào nhẫn thuật thất đoạn, nếu Đông Lai muốn chiến thắng thì sẽ vô cùng khó khăn. Đợi sau khi Bùi Đông Lai chào hỏi xong thì trưởng môn của Hình Ý Môn là Dương Thiên lo lắng nhìn về phía Bùi Đông Lai, nói. Vì muốn cẩn thận hơn nên hay là do tôi và những người khác ra mặt nghênh chiến. Hình Ý Quyền là một trong tam nội gia quyền, đứng hàng thứ tư trong tứ đại danh quyền nổi tiếng của TQ. Thân là trưởng môn của Hình Ý Môn thì thực lực của Dương Thiện vượt xa hơn trưởng môn của Bát Quái Môn. 3 năm trước trưởng môn của Bát Quái Môn lúc bấy giờ là Nhâm trưởng môn, bởi vì lúc ấy đã ngoài ý muốn qua đời nên chức trưởng môn đã chuyển lại cho một người 30 tuổi, thực lực chính là ám kính đỉnh phong. Mà Dương Thiện đã là trưởng môn của Hình Ý Môn trong 15 năm qua, hơn nữa 10 năm trước thì hắn đã bước chân vào cảnh giới hóa kính nên cũng được xem là một trong những cao thủ của giới võ học TQ. Đúng vậy Vũ Phu, nếu do Dương Đại Sư ra nghênh chiến thì nhất định có thể đánh bại tên tiểu tử kia. Dương Thiện vừa nói xong thì một gia chủ của giới võ học đến từ Tây Xuyên mở miệng. Góc truyện audio.com, phụ họa, chư vị ta biết một trận chiến này quan hệ đến giới vinh quang của võ học TQ, mọi người đều hận không thể bước ra đánh chết Mia tên tiểu tử kia. Sau đó, không đợi những người khác mở miệng thì Bùi Vũ Phu đã nói. Nhưng mà vô luận là ân oán giữa Bùi gia hay Y Hạ gia thì lần này tên tiểu tử đằng dã kia đều muốn đến trả thù Đông Lai, chuyện này là do Bùi gia dựng lên nên nhất định phải do ta và Đông Lai đứng ra kết thúc. Chư vị, Vũ Phu nếu muốn để Đông Lai nghênh chiến tự nhiên cũng là có nắm chắc, các người cũng đừng có lo lắng. Cô Độc Phong Ảnh thấy có người vẫn bận tâm thì mở miệng nói. Ân, nghe cô Độc Phong Ảnh vừa nói như thế, tuy rằng không ít người còn có chút lo lắng nhưng lại không nói gì. Dù sao thì Bùi Vũ Phu cũng là người đứng đầu trong giới võ học của TQ nên tự nhiên sẽ không đem vinh quang của giới võ học TQ và tính mạng của con trai mình ra làm trò đùa. Chà, thực lực của nhẫn thuật lục đoạn thất đoan là gì? 10 bộ sau, Bùi Đông Lai đi theo Bùi Vũ Phu tiến vào một tòa biệt thự trong võ quán Vịnh Xuân, Bùi Đông Lai nhớ lại lời nói của Dương Thiện thì nhịn không được mà hỏi. Nhẫn thuật lục đoạn tương đương với ám kính đỉnh phong, Bùi Vũ Phu giải thích. Tên tiểu tử đằng dã kia hiện tại đã bước vào nhẫn thuật thất đoạn cũng tương đương với bán bộ hóa kính của chúng ta. Bán bộ hóa kính, nghe được Bùi Vũ Phu nói như thế thì đồng tử của Bùi Đông Lai thu nhỏ lại, khuôn mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Con hãy xem lại những băng ghi hình này đi. Bùi Vũ Phu mở TV ra rồi ý bảo Bùi Đông Lai hãy xem lại băng ghi hình được thu được tại các võ quán mà đằng dã đến thích quán. TV được mở ra, hình ảnh của đằng dã đã xuất hiện. Trong TV, trên đầu đằng dã có cột lấy một mảnh băng rôn có hình quốc kỳ NB, thân mặc một bộ võ sĩ phục màu trắng, đi chân trần mà đứng. Đối diện với đằng dã là một người trung niên mặc trường bào màu xám, đi giày vải màu đen. Đây là trưởng môn của Bát Quái Môn, Bùi Vũ Phu giải thích. Bùi Đông Lai không nói gì, mà là vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào TV. Bát Quái Quyền được xưng là một trong tứ đại nội gia quyền của TQ. Trên TV, đằng dã nhìn về phía Trương Khuê mà cười lạnh. Nhưng mà trong mắt ta, Bát Quái Quyền chính là đồ bỏ đi, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Giống như toàn bộ võ giả của NB, khi đối chiến thì đằng dã liền dùng ngôn ngữ để công kích Trương Khuê, làm ảnh hưởng đến tâm tình của Trương Khuê. Nói xong, đằng dã không đợi Trương Khuê trả lời thì dưới chân hắn đã bắn lên giống như là một quả đạn pháo bay thẳng về phía Trương Khuê. Thật nhanh, Bùi Đông Lai cảm giác được tốc độ của đằng dã nhanh như tia chớp, dường như bộ pháp của hắn có chút giống với khinh công của Góp Ca, nhưng mà nếu so với Góp Ca thì đằng dã chỉ là một đứa con nít không đáng giá để nhắc tới, nếu để đối phó với đám người TQ thì còn được. Y Hạ Lưu là thứ được lưu truyền lâu nhất ở NB, thực lực mạnh nhất trong các phái của ninja, lấy tốc độ nhanh, đao pháp uy mãnh, tiện dùng ám khí nổi danh. Bùi Vũ Phu giải thích nói. Giống như xác minh lời nói của Bùi Vũ Phu trong TV, sau khi đằng dã chiếm được tiên cơ thì hắn liền hóa thủ vi đao, bắt đầu công kích về phía Trương Khuê. Quét chém, gẩy tước, lướt chém, đột. Đằng dã không biết đã sử dụng loại đao pháp gì, đem toàn bộ bắt đao ra thế công kéo dài không ngừng, liên tục giống. Góc truyện audio.com, như là du long, làm cho Trương Khuê phải thối lui, căn bản không có cơ hội để hoàn thủ. Giác, một tiếng vang giòn vang lên, đằng dã đã chém trúng vào Trương Khuê, một chút nữa là chặt đứt xương tì bà của Trương Khuê. Fox thực hiện được một kích đằng dã cũng không ngừng lại mà dùng tê cảnh liệt đầu một chiêu quen thuộc của ninja, trường thẳng vào đầu của Trương Khuê làm cho máu tươi văng khắp nơi. Thấy một màn như thế thì hai tay Bùi Đông Lai nắm chặt lại, gân xanh nổi lên, hân không thể lập tức chém chết con Mia đằng dã. Nhưng mà, tức giận thì tức giận nhưng mà lý trí nói cho Bùi Đông Lai biết lấy thực lực bây giờ của hắn thì muốn chiến thắng được đằng dã là điều không thể nào xảy ra. Hiểu được điểm này thì Bùi Đông Lai mang theo vài phần khó hiểu nhìn về phía Bùi Vũ Phu, hắn không tin Bùi Vũ Phu sẽ cứ như vậy để hắn đi chịu chết. Cách chương.